tạp chí xã hội.
Thu hút sự chú ý bởi những tràng vỗ tay theo nhịp, cùng hô vang những khẩu hiệu như chống tư bản, nhóm người biểu tình trong trang phục màu đen, đeo khẩu trang hoặc trùm kín mặt, được gọi là Black Bloc, hội áo đen. Trong các cuộc biểu tình, họ thường đi phía trước, tách khỏi đoàn tuần hành chính thức. Không có lãnh đạo hay phân quyền, hội áo đen thường hành động tự phát, không có tổ chức và thường bị tố cáo là nguồn căn của bạo lực.
Trong các cuộc biểu tình phản đối chế độ hưu trí tại Pháp, như trong ngày biểu tình thứ 10, 23 tháng 3 vừa qua, cảnh sát tại Paris cho biết khoảng 1.000 phần tử cực đoan, người mặc đồ đen thuộc hội Black Bloc đeo mặt nạ đã đập phá nhiều cửa hàng, gây ra hàng trăm đám cháy. Chỉ riêng trong ngày hôm đó, hơn 457 người đã bị câu lưu và 441 cảnh sát hiến binh bị thương. Vài ngày sau đó, trong một cuộc biểu tình khác phản đối dự án xây hồ trữ nước ở Saint-Soline, miền Tây nước Pháp, hội áo đen cũng bị tố cáo gây ra bạo loạn trong báo cáo của một cơ quan tình báo hiến binh được trang của đài phát thanh France Inter đăng tải.
Báo cáo mô tả 400 đến 500 người thuộc hội áo đen có kinh nghiệm và cực kỳ bạo lực, tổ chức thành nhóm 20 người, liên lạc bằng bộ đàm, tấn công lực lượng hiến binh bằng súng cao su, súng bắn pháo hoa hoặc các trái bom xăng hay bi sắt. Các cuộc đụng độ căng thẳng và bạo lực giữa nhóm người biểu tình này và lực lượng an ninh khiến nhiều người bị thương nặng. Hai người hiện vẫn đang mong manh giữa sự sống và cái chết. Nhiều xe cảnh sát bị đốt cháy. Tại sao lại biểu tình bằng bạo lực thay vì ôn hòa? RFI đã đặt câu hỏi này đối với một số người trong nhóm người biểu tình mặc đồ đen trùm kín mặt trong cuộc biểu tình hôm 28 tháng 3 tại Paris. Một trong số họ, ẩn danh, cho rằng những hành động bạo lực như vậy là cần thiết và không phải chỉ là cách để bày tỏ phẫn nộ một cách ngu xuẩn. Nếu muốn hành động của mình được biết đến, thì bạo lực là điều không thể tránh khỏi. Một người đàn ông trong nhóm này cho biết thêm.
Một hành động mà không có bạo lực thì hành động đó không hiệu quả, nhất là đối với một chính phủ thiển cận, chống lại chính người dân của mình. Chính phủ không lắng nghe chúng tôi nếu không có bạo lực. Có lẽ bạo lực không phải là điều mà chúng tôi muốn khi biểu tình, nhưng đó là điều bắt buộc. Cần phải có hành động bạo lực ở một mức độ nào đó để những cuộc huy động như thế này được chú ý tới.
Black Bloc được coi là một chiến thuật biểu tình mặc đồ đen để ẩn danh và chỉ trích phản đối chế độ, như nhận xét của giảng viên về khoa học chính trị Francis Dupuy-Derry tại Đại học Quebec tại Montreal, Canada, trong bài phân tích trên trang The Conversation. Chiến thuật biểu tình này xuất hiện ở Tây Đức vào năm 1980. Khi đó, các phong trào phản kháng nổi lên khắp thủ đô Berlin do bức tường chia cắt đông Tây đất nước. Một số người biểu tình phản đối tư bản, phản đối tân quốc xã đã tự tổ chức hành động, chiếm dụng một số khu vực, đưa ra cách tập hợp người chỉ trong vài phút, tạo các khối người mặc đồ đen nhằm chống lại các cuộc tấn công của cảnh sát. Black Bloc được dịch nguyên văn là khối đen, là cụm từ mà lực lượng an ninh Đức gắn cho những người biểu tình cực đoan này. Hình thức biểu tình này đã nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và được du nhập vào Mỹ và Canada từ đầu những năm 1990. Hội áo đen bắt đầu được truyền thông nói tới trong các cuộc biểu tình ở Seattle, Hoa Kỳ, nhằm phản đối cuộc họp Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 1999, hay trong cuộc biểu tình phản đối Thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Strasbourg, Pháp vào năm 2009.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Tại Pháp, các hành động của Black Bloc ngày càng thu hút sự quan tâm của công luận trong các cuộc biểu tình phản đối luật lao động từ năm 2016 và trở nên bạo lực hơn trong phong trào áo vàng Gilets Jaunes.
Trong cuốn sách Dans la tête de Black Bloc, hội áo đen nghĩ gì trong đầu, nhà báo Thierry Vincent miêu tả phương thức hoạt động linh hoạt của hội áo đen. Họ đa phần là những người trẻ, không theo đảng phái chính trị nào cả, có mật mã liên lạc riêng, đôi khi có sự chuẩn bị trước, chẳng hạn, đặt vũ khí như bom xăng trên tuyến đường trước khi biểu tình diễn ra, chia sẻ vị trí của cảnh sát và đặc biệt là rất đoàn kết. Nếu ai bị cảnh sát bắt được thì tất cả sẽ cùng nhau lao vào, cố gắng giải phóng người đó khỏi tay của lực lượng an ninh. Họ chỉ là Black Bloc trong thời gian cuộc biểu tình diễn ra và sau đó biến mất. Một số mang theo trang phục khác để thay và hòa vào những người mặc thường phục khác. Có những trường hợp họ đốt ngay bộ trang phục màu đen để tránh để lại ADN.
Trên đài RFI kênh tiếng Pháp, ông Thierry Vincent giải thích như sau.
Eh bien, ils ne sont pas des casseurs. Le militant du bloc, lui, il casse et il cible précisément les symboles du capitalisme. Alors parfois, l'acception
họ không phải là những kẻ phá hoại vô tội vạ, mà họ nhắm vào biểu tượng của chủ nghĩa tư bản như là ngân hàng, văn phòng bất động sản, các chuỗi cửa hàng ăn nhanh. Trái với những hình ảnh mà truyền thông đưa, họ không tấn công một cá nhân hay người biểu tình nào, mà đúng hơn là chỉ nhắm vào cảnh sát. Nếu ai có đi lạc vào giữa hội áo đen thì sẽ chẳng có nguy hiểm nào, ngoại trừ việc hít phải hơi cay và bị cảnh sát tấn công. Họ tạo thành khối để chống lại cảnh sát. Khi mà họ đập phá ngân hàng, cảnh sát can thiệp thì dĩ nhiên sẽ có đụng độ giữa hai bên.
Trong cuốn Black Bloc Ba Le Masque, giáo sư Francis Dupuy-Derry, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Quebec lý giải rằng các cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và hội áo đen xảy ra là lẽ đương nhiên vì cảnh sát bảo vệ chế độ và đại diện cho sự bạo lực của nhà nước. Từ quan điểm kinh tế và chính trị, hành động bạo lực được coi là phương tiện hiệu quả và đơn giản để chỉ trích chủ nghĩa tư bản, nhà nước tự do mà hội áo đen coi là bất hợp pháp vì thường là chế độ độc đoán, theo cấp bậc và bản thân chúng cũng bạo lực. Hành động phản đối chế độ tư bản này được thể hiện một cách trực tiếp khi tấn công vào những cơ sở như ngân hàng hay các công ty lớn. Về mặt gián tiếp, những hành động của hội áo đen được các phương tiện truyền thông đăng tải, thu hút dư luận, góp phần phổ biến sự phê phán đối với chủ nghĩa tư bản.
Ngoài ra, việc căm ghét cảnh sát đôi khi dẫn đến những hành động bạo lực có thể xuất phát từ tư thù cá nhân vì có những kinh nghiệm không hay với lực lượng an ninh. Trong cuộc biểu tình ngày 28 tháng 3 vừa qua tại Paris, một nhóm thanh niên trong số những người biểu tình lên án hành động bạo lực của cảnh sát. Một người biểu tình ẩn danh đặt câu hỏi như sau.
Est-ce que le monde est choqué de la violence de nos manifestants ou le monde est choqué de la violence de notre police, de la violence de notre gouvernement qui ne respecte pas son peuple?
Liệu thế giới hiện bị sốc bởi bạo lực từ phía người biểu tình chúng tôi hay là từ phía cảnh sát, từ phía chính phủ? Có những người biểu tình đã bị thương nặng, không rõ sống hay chết. Trong trường hợp này thì nên đứng về phía người biểu tình hay phía cảnh sát? Nạn nhân cho các vụ bạo lực là những người vô tội và không có vũ khí.
Một người khác trong số đó cho biết một vài người bạn của anh đã bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. Anh cũng chia sẻ lại trải nghiệm của mình về hành động bạo lực của lực lượng an ninh.
Moi j'ai 18 ans, j'ai jamais rien fait d'illégal. Je me suis retrouvé en garde à vue.
Tôi năm nay 18 tuổi. Tôi chưa bao giờ làm gì phạm pháp cả. Thế nhưng tôi bị câu lưu. Tôi bị cảnh sát đánh ngã ngay trước mặt bạn gái tôi tại nơi bị tạm giữ. Tôi ở cùng với một y tá, một người đàn ông khuyết tật mất đi 80% khả năng nhìn vì bị đánh làm vỡ mắt kính. Ở đó cũng có một đứa trẻ cấp 2 nữa. Tôi cũng không biết làm sao mà cậu ta ở đó. Cảnh sát bắt người tùy tiện vô cớ.
Ai là những người thuộc hội áo đen? Theo ông Thierry Vincent, họ thường là những người trẻ, da trắng, xuất thân từ những gia đình có trình độ văn hóa cao, có người theo chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa cộng sản, những nhà hoạt động môi trường ủng hộ nữ quyền, bình đẳng giới, học sinh hay những người thất nghiệp, vân vân. Một trong những khẩu hiệu của hội áo đen đó là chúng tôi là ai không quan trọng, bằng những gì mà chúng tôi muốn và chúng tôi muốn mọi thứ cho tất cả mọi người. Còn theo một người biểu tình ẩn danh tại Paris thì ai cũng có thể trở thành Black Bloc nếu họ muốn.
C'est un groupe informel, il n'y a pas une association des Black Blocs ou blackbloc.com où il faut
s'inscrire. Đây là một nhóm không chính thức, không có hiệp hội, không phải đăng ký thành viên. Khi thấy rằng sự phẫn nộ đạt một mức độ nào đó thì mỗi người có thể quyết định thực hiện những hành động khiến anh ta trở thành một Black Bloc, tức là có thể là tất cả mọi người hoặc không ai cả. Đến một lúc nào đó, người ta có thể quyết định đeo khẩu trang che mặt và xuống đường. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu chúng tôi có phải là Black Bloc hay không, mà là đôi khi cần phải trở thành Black Bloc.
Theo một tài liệu của Trung tâm Nghiên cứu của Trường Đào tạo Sĩ quan Hiến binh Quốc gia Pháp, làm sao để kiểm soát được hội áo đen trong các cuộc biểu tình là một thách thức không nhỏ đối với lực lượng an ninh, mặc dù không phải ai cũng có hành động bạo lực. Khó khăn là ở chỗ, làm sao có thể trấn áp những người biểu tình này, trong khi mà việc cử nhiều lực lượng an ninh đến lại được coi là hành động khiêu khích hội áo đen. Ông Thierry Vincent cho rằng một vòng luẩn quẩn bạo lực có thể được tạo ra khi mà cả cảnh sát và hội áo đen đều có hành động cực đoan. We'll be right back.